Bên nhau trọn đời, chương 9, phần 2. Luật sư Hà từng thích ai chưa? Tiểu Cao thầm nghĩ, một người lạnh lùng lý trí như luật sư Hà khi yêu sẽ như thế nào nhỉ? Liệu có dịu dàng không? Ồ, rất khó tưởng tượng. Đương nhiên, Dị Thâm trả lời, câu hỏi này dễ trả lời hơn nhiều. Ồ, đã từng ư? Tiểu Cao nói giọng ngưỡng mộ, chắc chị ấy phải rất ưu tú. Không, trái lại, Dị Thâm lắc đầu, cô ấy không ưu tú chút nào. Hồi đi học rất lười, suốt ngày chỉ thích đi chơi, tính lông bông khiến người ta đau hết cả đầu. Vậy là không đúng với tưởng tượng của mình, Tiểu Cao thầm nghĩ. Vậy chắc chị ấy đẹp lắm. Dị Thâm khẽ lắc đầu. Cũng được, nhưng nhiều người còn đẹp hơn. Thế thì chị ấy hẳn là rất dịu dàng, Tiểu Cao khẳng định. Dịu dàng, làm gì có, Dị Thâm thở dài. Rồi lại thầm nghĩ, cô ấy rất hay gây sự. Hay gây sự đến mức mấy năm đầu anh nhắm mắt cũng nghe được tiếng cô ta, Dị Thâm, Dị Thâm, Dị Thâm. Nhưng mở mắt lại là khoảng trống. Hận cô ta là bắt đầu từ lúc đó. Tiểu Cao nghi hoặc, không ưu tú, không đẹp lắm. Nghe khẩu khí của luật sư Hà, hình như cũng không phải là mỹ nhân dịu dàng. Vậy vì sao luật sư lại thích chị ấy? Vì sao ư? Dị Thâm cũng không hiểu. Có lẽ bởi vì những câu hỏi lan man nhí nhảnh của cô ta đã lấp đầy tâm hồn trống trải của anh. Có lẽ bởi vì rõ ràng cô ấy không thích lên lớp tự học, nhưng vẫn đều đặn cùng anh lên giảng đường. Kết quả chưa đến một giờ đồng hồ đã ngủ gà ngủ gật, nước miếng chảy ướt cả giáo trình của anh. Có lẽ bởi vì trình độ tiếng Anh của cô ta chưa qua bằng C, nhưng vẫn hào hứng kéo anh đi chúc mừng anh đoạt giải nhất cuộc thi tiếng Anh dùng cho sinh viên các trường không phải chuyên ngữ. Chỉ có điều hôm đó cô làm cho anh bị phê bình vì không chịu dạy bạn gái học tiếng Anh. Lúc đó cô đã ngoan ngoãn giơ tay, thề nhất định sẽ thi được bằng C tiếng Anh, nhất định không làm anh mất mặt. Đáng tiếc về sau, ngay cả cơ hội đó cũng không có. Tiểu Cao nghiêng đầu vẫn chờ câu trả lời của anh. Dị Thâm mỉm cười, nói vẻ bất lực. Lúc đó tôi không có mắt, thích là thích, chẳng có cách nào khác cả. Sao bên ngoài ồn vậy? Mặc Xanh rụt đầu vào chăn, vẫn không ngăn được tiếng ồn lọt vào tai. Là tiếng tivi hay Dị Thâm đã về? Chị chờ mình, vẫn mơ hồ, xuống giường, mở cửa phòng ngủ. Sao phòng khách lại đông người thế này? Những vị khách trong phòng lần lượt nhận ra Mặc Xanh đứng ở cửa phòng ngủ, tất cả yên lặng. Cả hai bên đều ngây người nhìn, không bên nào nói gì. Im lặng bao trùm cả căn phòng. Dị Thâm cầm bát đũa từ nhà bếp đi ra, nhìn thấy Mặc Xanh đứng ở cửa phòng ngủ. Khuôn mặt tuấn tú của anh thoáng vẻ ngạc nhiên, anh cau mày. Vào phòng đi, đi dép vào. Ồ, Mặc Xanh cúi người nhìn xuống chân, trong lúc vội chạy ra, chị quên không đi dép. Dị Thâm để bát đũa trong tay xuống bàn, lịch sự cúi đầu với mọi người. Xin lỗi. Mọi người ngơ ngác gật đầu. Sau khi ông chủ nhà mất hút sau cánh cửa phòng ngủ, Mỹ Đình là người đầu tiên lên tiếng. Không ngờ luật sư Hà lại... Tiểu Cao và luật sư Viêm nhìn nhau, cả hai dường như không tin vào mắt mình những gì vừa nhìn thấy. Nhưng chúng cứ rành rành, phòng ngủ, áo ngủ. Mọi người cùng nhất trí một đáp án, sống chung. Thần tượng sụp đổ, lòng Tiểu Cao tan nát, tưởng luật sư là người đứng đắn, ai ngờ cũng lén sống chung với người khác. Một đòn đau giáng vào lòng tự tôn đàn ông của luật sư Viêm, ngay đến Dị Thâm cũng đã có một người đàn bà, còn anh vẫn một thân một mình. Chỉ có Hướng Hằng không ngạc nhiên như mọi người, mặc dù thâm thâm anh cũng không ngờ sự việc diễn ra nhanh chóng đến như vậy. Anh nói, tôi đã nói rồi, chỉ cần gặp lại Triệu Mặc Xanh, bất kỳ nguyên tắc nào của Hà Dị Thâm đều thay đổi. Bước vào phòng ngủ thấy Mặc Xanh nằm gục trên giường, đầu vùi trong gối. Em khó chịu hả? Dị Thâm đến bên giường kéo Mặc Xanh vào ngực, nói dịu dàng. Em bảo ngày mai mới về kia mà. Ừ, xong việc em về trước. Vì sao? Còn vì sao nữa? Mặc Xanh lập tức chuyển chủ đề, nũng nịu. Tiểu Hồng đang trách em không mua đủ đồ cho cô ấy. Lời nói của chị bị chặn lại. Sĩ Thâm hôn tới tấp vào má, vào môi, vào cổ chị, cuồng quýt hít lấy hơi thở của chị. Em dụ dỗ anh. Sĩ Thâm thầm thì vào tai Mặc Xanh, dịu dàng tuyên cáo tội trạng của chị. Giọng trầm ấm của anh vừa âu yếm vừa hờn dỗi. Mặc Xanh tròn mắt. Tội này quá nặng. Em đâu có. Em mặc bộ đồ ngủ của anh. Tại anh để bộ đồ ngủ trong nhà tắm, em lại quên không mang. Tắm xong về đến phòng lại quên không thay. Mặc Xanh lúng túng nói chẳng có đầu có cuối. Chị thấy hối hận về sự cầu thả của mình. Sĩ Thâm, sau này em tuyệt đối không như thế nữa. Vậy thì chẳng phải anh thiệt quá sao? Sĩ Thâm mỉm cười dỗ dành. Sẽ ra ăn cơm thôi. Ăn cùng mấy người đó ư? Không. Mặc Xanh lắc đầu. Sĩ Thâm không nói nữa. Mặc Xanh chống chế. Đi mẹ bé mệt. Thì ăn xong lại ngủ. Lý do thứ hai. Em không quen họ. Sau này đằng nào chả phải làm quen. Sĩ Thâm dỗ dành. Không tìm được lý do nào khác, Mặc Xanh nhăn nhó. Xấu hổ quá. Vừa rồi mặc bộ đồ ngủ của Sĩ Thâm, đầu không trải, chân không dép, đột ngột xuất hiện trước cửa phòng ngủ của anh ấy. Ôi. Sĩ Thâm thở dài, giơ tay với cái áo ở đầu giường. Anh đã quen rồi, anh ra trước, em mặc quần áo xong ra ngay nhé. Khi Sĩ Thâm từ trong phòng đi ra, thái độ của mọi người đã trở lại bình thường. Thực ra họ đều là những luật sư hoặc sắp trở thành luật sư. Với họ chẳng có gì là quá bất ngờ. Hướng Hằng và Viêm đứng ngoài ban công hút thuốc. Thấy Dĩ Thâm đi ra, họ vẫy tay gọi anh. Đưa cho Dĩ Thâm điếu thuốc, Viêm vui vẻ bắt chuyện. Chung sống bất hợp pháp. Dĩ Thâm nhớn mày, hợp pháp. Câu nói khiến Hướng Hằng ngẩn người. Viêm thì bị sặc khói thuốc lá, ho sặc sụa, vừa lấy khăn lau nước mắt vừa hỏi. Hợp pháp? Hợp pháp là thế nào? Là quan hệ khế ước vợ chồng lâu dài dựa trên cơ sở bình đẳng tự nguyện giữa hai bên nam nữ. Sĩ Thâm giải thích rất pháp luật. Đến lượt Viêm ngẩn người. Sĩ Thâm cười. Nói một cách đơn giản là tôi đã kết hôn, các vị chuẩn bị đồ mừng đi.
Cậu,
Viêm hét to.
Cậu, ý tôi là cậu đã cưới rồi sao?
Thấy Sĩ Thâm gật đầu khẳng định, anh chàng lại hét lên lần nữa, đoạn lao vào phòng khách tuyên bố với mọi người tin sốt dẻo. Hướng Hằng đứng tì vào lan can ban công, nhìn ra màn đêm, nói như với chính mình. Cuộc đời thật là kỳ lạ, các cậu đi một con đường vòng dài như vậy, cuối cùng lại trở về điểm xuất phát. Quay sang Dĩ Thâm, Hướng Hằng hạ giọng. Dĩ Thâm, 7 năm đó, cậu thực sự không quan tâm chứ? Cậu nghĩ tôi sẽ trả lời thế nào? Dĩ Thâm châm điếu thuốc khác, mắt đăm chiêu. Tôi đã xác định cái gì là quan trọng nhất. Hướng Hằng rít một hơi thuốc, cười. Khả năng kiềm chế của cậu vốn rất tốt. Dĩ Thâm không nói gì, những làn khói mỏng vẫn vít trước mặt họ. Hướng Hằng nhìn vào mắt Dĩ Thâm. Đã lâu không thấy cậu hút thuốc. Đúng, dạo này hút ít. Còn nhớ cảm giác lần đầu cậu hút thuốc không? Sao lại không nhớ? Lúc đó Mặc Xanh ra đi chưa lâu, anh đã dùng thuốc và rượu làm tê liệt bản thân. Dĩ Thâm búng tàn thuốc. Hồi đó cảm thấy thuốc lá là một liều thuốc rất tốt. Ít nhất nó khiến người ta còn có việc để làm trên thế giới này. Ngữ khí bình thản đến mức khiến Hướng Hằng không khỏi ngạc nhiên. Xem ra cậu ta thực sự nghĩ thông rồi. Chỉ có thực sự nghĩ thông mới có thể bình thản như vậy đối diện với quá khứ. Hà Dĩ Thâm bây giờ xem ra rất bình thản, không như ngày xưa, luôn có vẻ nôn nóng như thúc ép người khác. Hướng Hằng nói có vẻ chân thành. Chúc mừng. Dĩ Thâm cười nhạt. Cảm ơn. Không yên tĩnh như ở ban công, phòng khách ồn ào như họp chợ do cái tin Viêm vừa thông báo. Mặc Xanh lại xuất hiện ngay sau đó. Những cặp mắt đổ dồn vào chị khiến Mặc Xanh hoảng hốt. Tiểu Cao nhìn người phụ nữ trước mặt một cách ngưỡng mộ. Chị ấy có phải chính là người mà luật sư Hà thích là thích vậy thôi, chẳng biết làm sao. Hình như không ồn ào như luật sư Hà mô tả, ít nhất lúc này, nhưng xem ra có vẻ bất an.
Ồ, Mỹ Đình reo lên, chị chính là người đã nhận được ví tiền của luật sư Hà đấy mà.
Mặc Xanh nhận ra cô gái này, chị mỉm cười với cô. Xin chào. Tiểu Cao mẫn cảm kéo tay Mỹ Đình. Chị Mỹ Đình, chị biết chuyện à? Mỹ Đình nói, trước đây tôi có gặp chị ấy. Dạo đó chị ấy nhặt được ví tiền của luật sư Hà. Trong ví có một số giấy tờ và ảnh. Chị ấy tìm đến văn phòng trả lại. Tôi nghĩ chắc hai người quen nhau từ đấy. Sau đó... Vậy là bằng trí tưởng tượng của phụ nữ, một câu chuyện tình nhặt được vàng không tham quyết trả lại cho người mất ra đời.